Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 21 tháng 4 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là phần tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, nói về cuộc phỏng vấn Đức cha Rino Fisichella, Viện trưởng Đại học Giáo hoàng Laterano, về những sai lạc trong các tác phẩm của linh mục John Soprino. Sau đó là các tiết mục, chuyện tử tế, đọc sách, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Bắc Kinh. Tối ngày thứ Sáu vừa qua 20 tháng 4, Tân Hoa Xã chính thức loan báo, ông Michael Phó Thiết Sơn, hay còn được gọi là Phụ Tiến Sang, theo cách phiên âm Latin là Phu Tiến Sang, giám mục trái phép tại Bắc Kinh, Chủ tịch Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban Thường trực Quốc hội Trung Quốc, đã qua đời lúc 7 giờ 50 phút tối giờ Bắc Kinh. Việc qua đời của giám mục Phó Thiết Sơn xảy ra đúng vào một thời điểm tế nhị, khi người Công giáo Trung Hoa đang chờ đợi lá thư của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Được biết, giám mục Phó Thiết Sơn sinh năm 1931 tại Quynh Duan, Hà Bắc, nơi có người Công giáo sinh sống đông đảo nhất tại Trung Quốc. Năm 1956, Phó Thiết Sơn được thụ phong linh mục và được bổ nhiệm coi sóc giáo xứ Vichiku. Trong thời cách mạng văn hóa, giống như tuyệt đại đa số các linh mục khác, linh mục Phó Thiết Sơn bị bắt đưa đi cải tạo, nhưng được trả tự do sớm và sau khi ra tù đã hoạt động rất tích cực trong phong trào Công giáo yêu nước Trung Quốc. Ngày 21 tháng 12 năm 1979, chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã tấn phong linh mục Phó Thiết Sơn làm giám mục trái phép. Được biết, kể từ hôm thứ Năm vừa qua 19 tháng 4, hàng dài các cán bộ trong vụ tôn giáo và Hội Công giáo yêu nước đã xếp hàng tại tư gia của giám mục quốc doanh Michael Phó Thiết Sơn, Chủ tịch Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc, để chào từ biệt lần cuối, một con người đã gây biết bao sóng gió trong giáo hội Công giáo tại Trung Quốc. Trong khi đa số các giám mục được tấn phong trái phép tại Trung Quốc đã làm đơn xin vân phục tòa thánh và hiệp thông với Đức Thánh Cha, thì giám mục Phó Thiết Sơn đã từ chối vân phục Đức Thánh Cha cho đến những giờ phút sau cùng của cuộc đời. Giám mục Phó Thiết Sơn được đánh giá là người trung thành tuyệt đối với chế độ Cộng sản và được người Công giáo thầm lặng coi như là kẻ thù của tự do tôn giáo. Tuy mang danh là giám mục Công giáo, nhưng giám mục Phó Thiết Sơn đã chửi giáo hội Công giáo còn hơn cả những người Cộng sản. Tại quảng trường Thiên An Môn hôm ngày 1 tháng 10 năm 2000, ngày Quốc Khánh của Trung Quốc, và cũng là ngày Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị long trọng tôn phong các vị tứ đạo Trung Quốc, thì giám mục Phó Thiết Sơn, thay mặt cho 120 đại biểu Công giáo mừng Quốc Khánh, đã nói như sau: chúng tôi hiện diện nơi đây với một mục đích đặc biệt là mừng sự lớn mạnh của giáo hội Công giáo Trung Quốc trong năm thập niên qua, là những năm tháng thoát khỏi sự kiểm soát và can thiệp của các thế lực nước ngoài. Cụm từ sự kiểm soát và can thiệp của các thế lực nước ngoài là thành ngữ thường được giám mục Phó Thiết Sơn dùng để ám chỉ tòa thánh. Về lễ phong thánh trong ngày hôm đó, giám mục Phó Thiết Sơn đã nói như sau: việc chọn ngày hôm nay để phong thánh cho những kẻ gọi là thánh là một xúc phạm và sỉ nhục công khai chống lại người Công giáo Trung Quốc. Hôm nay là ngày lễ trọng đại, đánh dấu sự giải phóng nước Trung Hoa khỏi tư bản, thực dân xâm lược và bóc lột. Trước mặt các quan chức Cộng sản trên khán đài, giám mục Phó Thiết Sơn cũng lớn tiếng kêu gọi tòa thánh phải sám hối, vì giáo hội Công giáo đã bị lợi dụng bởi tư bản và thực dân, và đã gây ra bao nhiêu đau khổ cho nhân dân Trung Quốc trong lịch sử. Được biết, trong vòng hai năm qua, khi giám mục Phó Thiết Sơn lâm trọng bệnh, và quyền bính được trao lại cho linh mục tổng đại diện, thì sinh hoạt của cả giáo hội công khai và thầm lặng tại Bắc Kinh càng ngày càng khởi sắc. Một chứng cứ hiển nhiên là việc hàng ngàn người được rửa tội tại Bắc Kinh trong mùa phục sinh vừa qua. Tin Việt Nam. Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn trả lời hai câu hỏi của phóng viên Đài Á Châu Tự Do. Câu hỏi thứ nhất, ý kiến của Hội đồng Giám mục Việt Nam về việc Cha Lý bị bắt và kết án. Đức Hồng Y cho biết, Hội đồng Giám mục Việt Nam đến tháng 10 năm 2007 mới họp mặt. Nội dung chương trình do các giám mục đề xuất. Cha Lý thuộc giáo phận Huế. Đức Tổng Giám mục Huế có đề xuất vấn đề hay không? Tôi nghĩ rằng tùy thuộc vào sự góp ý của cộng đồng dân Chúa tại Huế. Vì lẽ từ xa, tôi không hiểu rõ nguyên nhân cũng như ý nghĩa thâm sâu của những nghịch lý trong cuộc sống của cha. Có lẽ chỉ có Huế mới thấu hiểu. Câu hỏi thứ hai. Những việc Cha Lý làm có đúng với tinh thần của công đồng Vaticano thứ hai hay không? Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn trả lời như sau. Câu hỏi của anh mở đường cho tôi có mấy suy nghĩ này. Hy vọng từ đó, anh có thể tìm ra giải đáp đối với những việc làm không những của Cha Lý, mà cả của anh và của tôi nữa. Thứ nhất, Vatican đề ra mục tiêu xây dựng nước trời tại trần thế này là kiến tạo một cộng đồng nhân loại mới sống trong chân lý và công bằng, trong sự thánh thiện và hiệp nhất, trong yêu thương và bình an. Và đó là công trình của Chúa Thánh Thần, tất nhiên với sự cộng tác của mọi thành phần dân Chúa. Cộng tác với Chúa Thánh Thần là đứng dẫn dắt đi trong đường lối cứu độ của Thiên Chúa. Thứ hai, đường lối cứu độ của Thiên Chúa được Vatican khai triển và được Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị nhắc lại cho Hội đồng Giám mục Việt Nam. Những nét chính của đường lối cứu độ đó là đối thoại thẳng thắn và hợp tác lành mạnh, là từ bi bao dung và khiêm tốn phục vụ, nhằm tiếp nối và làm chứng cho tình yêu cứu độ mà Chúa Giêsu đã thể hiện đối với sự sống và phẩm giá của mọi người. Thứ ba, trong thực hiện đường lối cứu độ của Thiên Chúa, Vatican đề nghị hãy phân định mọi việc làm, mọi lời nói, mọi biến cố dưới ánh sáng đức tin và sự soi dẫn của Chúa Thánh Thần, nhằm cùng nhau đồng hành đi đến hiệp nhất, yêu thương và bình an. Cách suy nghĩ, cách nói, cách làm không nhằm đến mục tiêu này, có phải do sự soi dẫn của Chúa Thánh Thần, do tinh thần đức tin, hay do tà thần, do tâm thần, hoặc do tinh thần thế tục, hay do thần khí nào khác? Thứ tư, kinh nghiệm giải phóng nô lệ da đen trong lịch sử nước Mỹ dạy cho tôi bài học này. Được tự do mà không được ăn học, nhiều người không thể sống xứng đáng với phẩm cách làm người. Vì lẽ không được học, nhiều người chỉ biết ăn, ăn mài, ăn cắp, ăn trộm, ăn cướp. Khi có thế lực thì ăn hiếp, ăn gian, ăn hối lộ. Khi có tiền thì ăn xài, ăn chơi.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần thứ nhất bài phỏng vấn Đức Cha Rino Fisichella, Viện trưởng Đại học Giáo hoàng Laterano, về những sai lạc trong các tác phẩm của Linh mục John Soprino, do Đặng Thế Dũng và Mai Hương trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 14 tháng 3 vừa qua, Bộ Giáo lý Đức tin đã công bố thông tri về những sai lầm giáo lý trong hai tác phẩm của linh mục thần học gia John Soprino dòng tên. John Soprino là một nhà thần học giải phóng nổi tiếng, năm nay 68 tuổi, sinh quán tại miền Bilbao bên Tây Ban Nha và là giáo sư tại Đại học Trung Mỹ của dòng tên, có trụ sở tại San Salvador. Thông tri của Bộ Giáo lý Đức tin đã được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 phê chuẩn ngày 13 tháng 10 năm ngoái, cho biết đã cứu xét hai cuốn sách của cha Soprino. Cuốn thứ nhất có tựa đề là Đức Giêsu Kitô, nhà giải phóng, đọc về Đức Giêsu thành Nazareth dưới khía cạnh lịch sử thần học. Cuốn thứ hai có tựa đề là Niềm tin nơi Đức Giêsu Kitô. Khảo luận đi từ các nạn nhân. Trong hai tác phẩm này, cha Soprino quan tâm về tình trạng người nghèo và những người bị áp bức đặc biệt là tại châu Mỹ Latin. Thông tri của Bộ Giáo lý Đức tin nói rằng, mối quan tâm tới những người nghèo và những người bị áp bức, đặc biệt tại châu Mỹ Latin, như cha Soprino diễn tả trong các tác phẩm của cha, cũng là mối quan tâm của toàn thể giáo hội. Nhưng cần phải đưa ra các xác định sau đây. Sự bần cùng của con người đã lôi cuốn sự cảm thương của Chúa Kitô cứu thế, là đấng đã muốn mang lấy nỗi khốn cùng đó của con người trên chính mình, và đã tự đồng hóa với những người bé mọn trong số những anh chị em mình. Việc lựa chọn người nghèo không là dấu chỉ của khuynh hướng lựa chọn đặc biệt hay chủ trương phe phái, mà biểu lộ tính cách đại đồng của bản chất và sứ mệnh của giáo hội. Sự lựa chọn này không loại bỏ ai, và đó là lý do tại sao giáo hội không thể lên tiếng ủng hộ các phân loại xã hội học và ý thức hệ, biến sự lựa chọn ưu tiên như thế thành một chọn lựa có tính chất phe phái và xung đột. Thông tri cũng nhắc lại rằng, trước đây trong tài liệu có tựa đề Người loan báo sự tự do, Bộ Giáo lý Đức tin đã đề cập đến một vài khía cạnh của nền thần học giải phóng và nhận định rằng các nhắc nhở liên quan tới trào lưu thần học giải phóng trong tài liệu không thể được giải thích như là một trách cứ đối với những người trung thành với sự lựa chọn ưu tiên đối với người nghèo, cũng như không thể là cái cớ để biện minh cho những người thờ ơ với các vấn đề rất nghiêm trọng của sự bần cùng và bất công. Các khẳng định đó minh giải rõ ràng đâu là lập trường của giáo hội đối với vấn đề phức tạp này. Các bất bình đẳng và mọi thứ áp bức mà hàng triệu người phải gánh chịu rõ ràng là trái với tin mừng của Chúa Kitô và không thể khiến cho lương tâm của bất cứ Kitô hữu nào được yên hàng. Trong thái độ ngoan ngoãn đối với Chúa Thánh Thần, giáo hội trung thành bước đi trên các nẻo đường của sự giải phóng đích thực. Các thành phần của giáo hội ý thức được các thiếu sót của mình và các trì trệ trong việc tìm kiếm đó. Nhưng ngay từ thời các tông đồ đã có đông đảo các tín hữu Kitô dấn thân với sức lực và sự sống của mình cho việc giải phóng mọi hình thức áp bức và thăng tiến phẩm giá con người. Kinh nghiệm của các thánh và gương mẫu của biết bao nhiêu công tác phục vụ tha nhân là một khích lệ và là ánh sáng cho các sáng kiến giải phóng cần thiết cho ngày nay. Thông tri của Bộ Giáo lý Đức tin nêu rõ sai lầm của cha Soprino, đó là quả quyết rằng giáo hội của người nghèo là nguồn mạch Kitô học và mang lại cho khoa này hướng đi cơ bản. Nhưng quả quyết như thế có nghĩa là tác giả quên rằng đức tin do các tông đồ truyền lại cho mọi thế hệ mới chính là nguồn mạch hữu hiệu cho Kitô học và cho thần học nói chung. Cha Soprino cũng có khuynh hướng giảm thiểu giá trị quy phạm của các khẳng định của Tân Ước và các đại công đồng chung xưa kia. Những sai lầm về phương pháp luận như thế vẫn đưa tới các kết luận không phù hợp với niềm tin của giáo hội trong những điểm chủ yếu như thiên tính của Chúa Giêsu Kitô, sự nhập thể của Con Thiên Chúa, tương quan giữa Chúa Giêsu và nước Thiên Chúa, sự tự ý thức của Chúa Giêsu và giá trị cái chết cứu độ của Chúa. Sau đây chúng tôi xin được gửi đến quý vị và các bạn một vài nhận định của Đức cha Rino Fisichella, Viện trưởng Đại học Giáo hoàng Laterano, về các sai lạc trong các tác phẩm của linh mục John Soprino. Thưa Đức cha nghĩ gì về thông tri mà Bộ Giáo lý Đức tin đã đưa ra ngày 14 tháng 3 vừa qua, liên quan tới các sai lạc trong hai cuốn sách của cha John Soprino về Chúa Giêsu?
Trước hết phải nói rằng, đó là một điều rất đáng buồn trên bệnh viện thần học, khi xảy ra một duyệt xét và can thiệp quan trọng như vậy từ phía giáo hội đối với một nhà thần học. Nhưng đằng khác, sự can thiệp như thế cần thiết để bảo vệ lòng tin của tín hữu, đặc biệt của những tín hữu đơn sơ yếu đuối nhất. Và sau cùng cũng phải lấy làm buồn mà ghi nhận rằng, cha Soprino đã có thể sửa chữa lại các khẳng định của cha như Bộ Giáo lý Đức tin đã yêu cầu, nhưng cha đã không làm một cách thỏa đáng. và đối với một nhà thần học thì đó là một thất bại.
Quý vị và các bạn thân mến, vì thời giờ phát thanh giới hạn, chúng tôi xin được phép phát phần còn lại của bài phỏng vấn này trong chương trình ngày mai. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi. Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chuyện Tử Tế do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, người Việt Nam chúng ta vốn trọng ân nghĩa. Ân là làm ơn, làm việc thiện để giúp người khác. Nghĩa là sự trung thành, sự tưởng nhớ đến mối quan hệ tình cảm giữa đôi bên và đối xử một cách cung kính. Người có nghĩa không quên ơn người đã giúp mình và tìm cách trả ơn. Chữ nghĩa áp dụng cho mối quan hệ giữa những người thân thuộc, cũng như những người không có quan hệ gia đình như nghĩa vợ chồng, nghĩa chủ tớ, nghĩa vua tôi, nghĩa bằng hữu, nghĩa thầy trò. Trong cổ văn Việt Nam có biết bao nhiêu câu thơ đề cập đến ân nghĩa ấy như công cha nghĩa mẹ, kiếp nào trả xong, nghĩa cả vua tôi nặng đỉnh đầu. Nghĩa bằng hữu, bậc trung trinh, hoặc ngậm ngùi đạo tớ, nghĩa thầy chưa quên. Chúng tôi đã có lần nói đến lòng hiếu thảo đối với cha mẹ. Hôm nay chúng tôi xin được bàn đến một ân nghĩa khác, một thứ ân nghĩa cần được đề cao hơn bao giờ hết. Chúng tôi muốn nói đến nghĩa thầy trò. Ngày xưa, nghĩa thầy trò rất nặng vì học trò thường được thầy đem về nuôi nấng và dạy dỗ cho đến khi thành tài. Chính vì thế mà người xưa đã xếp nghĩa thầy trò vào hạng thứ nhì sau nghĩa vua tôi và trước cả nghĩa phụ tử. Một chữ cũng là thầy, mà nửa chữ cũng là thầy. Ngày nay, thầy dạy học không còn công ơn nhiều như xưa. Vì thầy chỉ là một công chức hoặc tư chức. Thầy trò không còn ở chung một nhà nữa. Tại nhiều nơi, thầy chỉ còn được xem như người bán kiến thức, và học trò là người mua kiến thức. Quan hệ giữa hai bên hầu như chỉ còn là một quan hệ tiền trao cháo múc. Đây quả là một điều đáng buồn. Đâu là tình trạng của nghĩa thầy trò trong xã hội Việt Nam hiện nay? Nghĩa thầy trò có còn là một trong những giá trị đáng trân trọng và trau dồi không? Đọc báo hàng ngày, chúng ta thấy đầy dẫy những tin nhức nhối. Nhức nhối thật, bởi vì những vụ bạo hành nghiêm trọng liên tiếp xảy ra trong trường học. Một sinh viên nọ hành hung thầy giáo đến trọng thương. Một học sinh lớp 10 tại một trường ở thành phố Hồ Chí Minh đánh thầy ngất xỉu tại lớp. Rồi một học sinh lớp 8 ở Hà Nội đâm chết cô giáo chủ nhiệm của mình. Một anh sinh viên trường Đại học Kinh tế tại thành phố Hồ Chí Minh đã bày tỏ sự phẫn nộ của mình như sau. Còn gì đâu đứng bằng những vụ việc khủng khiếp và động trời ấy lại cứ liên tiếp xảy ra. Điều đó đáng phải suy ngẫm. Bởi dân tộc ta vốn giàu truyền thống tôn sư trọng đạo, kính yêu thầy cô giáo như cha mẹ của mình. Người sinh viên này đưa ra suy nghĩ như sau. Nhưng những hành động đó bắt nguồn từ đâu? Theo tôi, nó có nguồn gốc từ phim ảnh bạo lực, phản nhân tính và từ sự thiếu giáo dục của gia đình. Đồng tình với ý kiến này, một bạn đọc ở chi nhánh nhà xuất bản giáo dục cho biết như sau. Thỉnh thoảng, tôi có xem lại những bộ phim video mà con tôi mang về. Dù những bộ phim đó chưa phải là loại cực kỳ nguy hiểm như một độc dược, nhưng xuyên suốt là một cái gì đó phi nhân tính. Quan hệ giữa người với người thường được giải quyết bằng bạo lực và vũ khí. Một bạn đọc khác đưa ra nhận xét như sau. Đã từ lâu rồi tôi không còn thấy cảnh học sinh ngừng xe hoặc đứng lại khi đến một công sở giữa lúc mọi người đang chào cờ hoặc kính cẩn ngã nón trước một đám tang nữa. Đã từ lâu rồi, môn giáo dục công dân vẫn bị xem là môn phụ. Những bài học đạo đức gần gũi và cần thiết đã không được chú ý giáo dục trong nhà trường. Bạn đọc này cho rằng nguyên nhân chính của tình trạng đó là thuộc về nhà trường, khi nội dung dạy làm người còn quá nhiều lỗ hổng. Một vị thứ trưởng giáo dục cách đây không lâu đã đưa ra lời kêu gọi như sau. Từ đáy lòng, tôi tha thiết mong rằng toàn xã hội sẽ thức tỉnh để đạo lý tôn sư trọng đạo được sống động lại trên đất nước này. Được sống động lại, theo cách nói của ông, có nghĩa là tinh thần ấy, truyền thống ấy đã và đang bị phai nhòa, xói mòn đến mức nào rồi? Đến mức nào rồi thì từ 30 năm qua, tất cả những ai có chút thao thức cho tương lai của đất nước và dân tộc đều đã nhận ra. Tình trạng nào cũng có một nguyên nhân. Có người nói đến ảnh hưởng của phim ảnh bạo động, phản nhân tính. Có người nói đến sự thiếu giáo dục của gia đình. Có người quy cho nhà trường không quan tâm đến giáo dục công dân và đạo đức. Tất cả những nguyên nhân trên đây đều đúng. Nhưng nền tảng hơn, sâu xa hơn, hẳn phải là quan niệm duy vật về con người. Giáo dục không chỉ là truyền thụ một số kiến thức khoa học. Giáo dục thiết yếu là đào tạo con người dựa trên một số những giá trị nền tảng xuất phát từ chính phẩm giá của con người. Một hệ thống giáo dục xây dựng trên một quan niệm duy vật về con người thì chắc chắn những giá trị đạo đức không phải là điều trước tiên cần truyền đạt. Trong một xã hội xây dựng trên quan niệm duy vật về con người, thì thứ hỏi, lòng biết ơn, tình người, luân thường, đạo lý, có phải là điều đáng quan tâm không? Lòng biết ơn, tình nghĩa giữa người với người, xét cho đến ngọn nguồn chỉ có thể có khi phẩm giá con người được nhìn nhận và tôn trọng mà thôi. Suy cho đến cùng, thì câu hỏi cơ bản cần phải đặt ra là, tha nhân đối với tôi là ai? Thời xa xưa, một triết gia La Mã đã nói như sau. Người đối với người là chó sói. Giữa chó sói với nhau thì chỉ có chuyện cắn xé nhau, chứ làm gì có tình có nghĩa. Triết gia hiện sinh của Pháp là Jean-Paul Sartre lại tuyên bố một cách táo tợn hơn. Hỏa ngục chính là người khác. Trong tuyển tập nói với chính mình, Đức cha Bùi Tuần cũng đã ghi lại một cảm nhận như thế. Ngài viết, theo tính tự nhiên, có lúc tôi muốn chủ trương như thế. Đúng hẳn kẻ khác chỉ là loài chó sói rình rập cắn xé tôi. Họ chỉ là địa ngục làm khổ tôi. Nhưng nghĩ lại, tôi thấy nói như vậy là quá đáng. Tôi không chối rằng thực sự bao người đã vô tình hay hữu ý làm khổ tôi, nhưng không vì thế mà tôi được quyền xét đoán và kết án họ. Ít ra, một người có niềm tin đã phản tỉnh kịp để ý thức rằng xem tha nhân như chó sói hay hỏa ngục là điều không phải đạo. Sống cho phải đạo làm người trước hết có nghĩa là xác tín rằng sống là sống cùng, sống với và sống cho tha nhân. Có tha nhân, con người mới có hạnh phúc. Có tha nhân, con người mới thành tựu trong cuộc sống. Và nhất là có tha nhân, con người mới nên người. Không thầy đố mày làm nên. Ngày trước, trẻ Việt Nam nào cũng thuộc nằm lòng câu nói ấy. Làm nên không chỉ có nghĩa là ăn nên làm ra, mà chính là nên người. Và nên người chính là mục đích của cuộc sống và của bất cứ một công cuộc giáo dục nào. Thành danh mà không thành nhân thì cũng kể như một cuộc đời uổng phí. Không thầy, đố mày làm nên. Câu nói của tiền nhân này đơn sơ nhưng quả gói ghém một sự thật sâu sắc. Sống cho tử tế, sống cho ra người, sống nên người, thiết yếu là sống có tình có nghĩa. Và trong tình nghĩa ấy, thì nghĩa thầy trò là một trong những ân nghĩa quan trọng nhất của cuộc sống. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đọc tập sách Đứng dậy, ta đi nào. Bản dịch của Hương Vĩnh. Quý vị và các bạn thân mến, thứ Bảy tuần vừa qua, chúng ta đã đọc lời giới thiệu của chính Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị cho tập sách của Ngài, Đứng dậy, ta đi nào, trích lời phúc âm của Thánh Marco chương 14 câu 42. Vào cuối lời giới thiệu, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết về tập sách của mình như sau. Tôi hiến tặng những trang sách này như là dấu ấn tình yêu của tôi đối với anh em trong chức giám mục và đối với hết thảy dân Chúa. Ước mong những trang sách này soi sáng cho những ai muốn biết sự cao cả của sứ vụ giám mục và nỗi tân khổ cũng như niềm vui do sứ vụ đó mang lại trong tác vụ hàng ngày. Tôi mời gọi hết mọi độc giả hãy cùng tôi cất lên bài ca tạ ơn để cảm tạ hồng ân Thiên Chúa. Hãy hướng mắt về Chúa Kitô được nâng đỡ bởi niềm hy vọng không lừa dối. Chúng ta hãy cùng nhau tiến vào thiên niên kỷ mới. Đứng dậy, ta đi nào. Gioan Phaolô Đệ Nhị, Giáo Hoàng. Và hôm nay, Đặng Thế Dũng mời quý vị và các bạn theo dõi lời dịch giả, nhà văn Hương Vĩnh đã viết như sau. Những ai có dịp tham gia một chuyến hải trình bằng du thuyền, sẽ đánh giá cao những vị thuyền trưởng cùng nhân viên phục vụ trên những du thuyền đó. Đặc biệt những du thuyền xuôi ngược theo những hải trình ở vùng biển Caribe thường ghé qua những trạm ngừng với cảnh trí thật tuyệt vời. Cương vị của Đức Giáo Hoàng trong Giáo hội Công giáo cũng tương tự vai trò của vị thuyền trưởng trên một du thuyền ở giữa đại dương. Vị thuyền trưởng đem hết sức mình để cùng với cấp chỉ huy và thủy thủ đoàn cố gắng lèo lái con tàu an toàn, hầu mọi du khách được vui hưởng những ngày thích thú bình an trong chuyến hải trình. Tương tự, Đức Giáo Hoàng cùng với giám mục đoàn, ngày đêm cật lực chèo chống con thuyền giáo hội vượt qua đại dương trần thế trong mọi thời kỳ đảo điên, ngõ hầu đến bến an toàn. ngày 2 tháng 4 năm 2006, kỷ niệm một năm Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị băng hà. Ngài là một vị giáo hoàng hiện đại nêu gương mục tử chân chính cho hết mọi mục tử trong giáo hội Công giáo ngày nay. Những tâm tình mục tử của Ngài đã được chính Ngài ghi lại trong quyển tự thuật dưới nhan đề Đứng dậy ta đi nào vào năm 2003, nhân dịp kỷ niệm 45 năm tấn phong giám mục và 25 năm triều đại giáo hoàng của Ngài. Ngài đã được yêu cầu viết ra những hoài niệm liên tục kể từ năm 1958, là năm Ngài được bổ nhiệm giám mục. Đức Thánh Cha thuật lại những gì Chúa Quan Phòng đã tiên liệu cho Ngài. Độc giả say mê quyển sách đó vì những tâm tình của người mục tử tỏ lộ nơi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị, khi Ngài còn là giám mục, tổng giám mục, cho đến hồng y, rồi giáo hoàng. Suốt chiều dài lịch sử giáo hội, một số giáo hoàng đã trải qua những cơn phong ba bão táp kinh hồn của những thời đại tương ứng, như Đức Thánh Cha Pio thứ 12 trong thời đệ nhị thế chiến. Riêng Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị cũng gặp những đại họa không kém phần dữ dội, từ sự sụp đổ của chế độ cộng sản tại các nước Đông Âu và Nga Xô, đến những băng hoại về mặt luân lý mà Ngài mệnh danh là văn minh sự chết, chà đạp lên triệu triệu sinh mạng thai nhi và con người mỗi năm. Khi viết về cuộc đời của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị, những khía cạnh trên đây đã được nhiều tác giả nhắc tới. Tuy nhiên, giáo hội đang đứng trước một thách đố lớn lao xảy ra ngay trong lòng giáo hội. Đó là thái độ sống của các mục tử trong vai trò dẫn dắt đoàn chiên của Chúa. Đành rằng môi trường mục vụ của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã xảy ra trong một thời điểm khác, với một khoảng không gian và thời gian đặc thù. Nhưng tinh thần cũng như tâm tình mục tử của Ngài thì chung cho hết mọi mục tử, vượt qua mọi không gian và thời gian cố định, để trở nên ngọn đèn soi sáng các mục tử khắp nơi, ngõ hầu chăn dắt những đoàn chiên con và chiên mẹ của Chúa Kitô theo tâm tình và ý hướng của Chúa. Khi tham gia những cuộc du thuyền trên đại dương, những chuyện bất trắc thường xảy ra cho du khách, như bị mất tích khi lên bờ du ngoạn, hoặc thất lạc khi đi mua sắm nhưng quên giờ giấc về tàu. Đó cũng là những hình ảnh bi thương thường xảy ra trong con tàu giáo hội. Sự kiện một số người lìa bỏ giáo hội ra đi một nơi vô định hay bị trễ tàu, trong thời đại nào cũng có. Ca dao Việt Nam có câu, lên đên qua cửa thần phù, khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm. Trách nhiệm các cấp mục tử trong giáo hội thật nặng nề biết bao. Các mục tử phải dẫn dắt giáo hội, để không một ai bị chết chìm hay phải hư mất giữa đại dương trần thế. Như lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly, con đã canh giữ và không một ai trong họ phải hư mất. Phúc âm Thánh Gioan chương 17 câu 12. Khi còn là tổng giám mục Cracovia, Đức cha Karol Wojtyła đã hỗ trợ phong trào Ốc đảo và Ngài đã tham dự những trại hè được tổ chức cho giới trẻ thuộc phong trào. Trong cuộc hành hương vào năm 2003 tại Cracovia của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị, những thành viên Ốc đảo đã hát lên như sau: Chúa đã đến bên bờ biển, Ngài không kiếm tìm những người khôn ngoan, những kẻ giàu có, Ngài chỉ xin con theo Ngài. Lạy Chúa, Chúa đã nhìn con trong đôi mắt, Chúa mỉm cười và gọi tên con. Chiếc thuyền của con để lại trên bờ, cùng với Chúa, con sẽ vượt qua một đại dương khác. Và Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã nói với họ, theo một nghĩa nào đó, bài hát của những ốc đảo đã đưa Ngài ra khỏi quê hương cho đến tận Roma. Nội dung thâm sâu của bài hát đã nâng đỡ Ngài, ngay cả khi phải đối diện với sự quyết định của mật nghị các hồng y. Và rồi suốt chiều dài triều đại giáo hoàng của Ngài, không bao giờ Ngài tách lìa khỏi bài hát đó. Chúa đã đến bên bờ biển, Ngài không kiếm tìm những người khôn ngoan, những kẻ giàu có, Ngài chỉ xin con theo Ngài. Lạy Chúa, Chúa đã nhìn con trong đôi mắt, Chúa mỉm cười và gọi tên con. Chiếc thuyền của con để lại trên bờ, cùng với Chúa, con sẽ vượt qua một đại dương khác. Trong tâm tình kính mến Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị và ước mong nhiều mục tử ngày nay sẽ theo bước chân Ngài, chúng tôi chuyển dịch tác phẩm Đứng dậy ta đi nào. Ngoài ra chúng tôi cũng mong muốn chia sẻ dịch phẩm này với toàn thể cộng đồng dân Chúa, vì như Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã minh định, ơn gọi của mọi tín hữu được lãnh nhận bí tích thanh tẩy là trở nên hoàn thiện như Cha trên trời là đứng hoàn thiện. Quý vị và các bạn thân mến, đó là một đoạn trích từ lời của dịch giả nhà văn Hương Vĩnh khi dịch tác phẩm của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị Đứng Dậy Ta Đi Nào. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu chân dung mẹ Maria trong tương quan với gương mặt của thầy cả Zacharia và điểm tới của sự so sánh là tương quan giữa hai người con là Đức Giêsu Kitô và Thánh Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên, trong trình thuật sứ thần Gabriel truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria, Thánh sử Luca cũng có một chủ ý khác nữa. Đó là giới thiệu Đức Maria như là hình ảnh của con gái Sion. Theo nhiều nhà chú giải Kinh Thánh, trong đó có các linh mục Stanislas Lyonne và René Laurentin, trong trình thuật sứ thần Gabriel truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria vang vọng lời sấm của các ngôn sứ Zacharia, Sophonia và Joel nói với con gái Sion, nghĩa là với thành Jerusalem và toàn dân Israel, sau khi dân Israel trở về từ kiếp sống lưu đày bên Babylonia. Vì biến cố được hồi hương đó, các ngôn sứ kêu mời thành thánh, được gọi là con gái Sion, vui mừng hớn hở lên cùng với tất cả con dân Israel sống trong đất hứa. Lý do là vì sau thời gian đen tối của 50 năm sống kiếp lưu đày bên Babylonia, giờ đây Thiên Chúa lại ngự giữa đất hứa trong đền thánh đã được xây dựng lại. Không còn lý do để sợ hãi nữa, vì Gia-vê là vua và là đấng cứu độ Israel. Thật thế, ngôn sứ Zacharia viết trong chương 2 câu 14 và 15 như sau. Hỡi con gái Sion, hãy vui sướng reo hò, vì này ta đang đến để ở lại giữa ngươi, sấm ngôn của Gia-vê. Ngày ấy, nhiều dân tộc sẽ gắn bó cùng Gia-vê, chúng sẽ thành dân thánh của ta, và ta sẽ cư ngụ ở giữa ngươi. Bấy giờ ngươi sẽ nhận biết rằng Gia-vê Chúa các đạo binh đã phái ta đến với ngươi. Ngôn sứ Zacharia cũng viết trong chương 9 như sau. Nào thiếu nữ Sion, hãy vui mừng hoan hỉ, hỡi thiếu nữ Jerusalem, hãy vui sướng reo hò, vì kìa đức vua của ngươi đang đến với ngươi, ngươi là đấng chính trực, đấng toàn thắng, khiêm tốn ngồi trên lưng lừa, một con lừa con vẫn còn theo mẹ. Người sẽ quét sạch chiến xa khỏi Ephraim và chiến mã khỏi Jerusalem. Cung nỏ chiến tranh sẽ bị người bẻ gãy và người sẽ công bố hòa bình trong muôn dân. Người thống trị từ biển này qua biển nọ, từ sông cả đến tận cùng trái đất. Cùng một sứ điệp ấy được ngôn sứ Sophonia diễn tả trong chương 3 như sau. Reo vui lên hỡi thiếu nữ Sion, hò vang dậy đi nào nhà Israel hỡi. Hỡi thiếu nữ Jerusalem, hãy nức lòng phấn khởi. Án lệnh phạt ngươi Gia-vê đã rút lại, thù địch của ngươi ngài đã đẩy lùi xa. Đức vua của Israel đang ngự giữa ngươi chính là Gia-vê. Sẽ chẳng còn tai ương nào khiến ngươi phải sợ. Ngày ấy, người ta sẽ bảo Jerusalem, này Sion đừng sợ, chớ kinh hãi rụng rời. Gia-vê Thiên Chúa của ngươi đang ngự giữa ngươi, ngươi là vị cứu tinh, là đấng anh hùng. Vì ngươi Chúa sẽ vui mừng hoan hỉ, sẽ lấy tình thương của người mà đổi mới ngươi. Trong chương 2, ngôn sứ Joel cũng miêu tả thị kiến về thời phồn vinh khi khích lệ người vật rằng, hỡi đất đai đừng sợ, hãy hoan hỉ vui mừng, vì Gia-vê đã làm những việc lớn lao. Hỡi thú vật ngoài đồng chớ sợ, vì đồng cỏ trong hoang địa lại xanh tươi, cây cối đơm hoa kết trái, cây vả, cây nho cho quả dồi dào. Hỡi con cái Sion, hãy vui mừng hoan hỷ, vì Giave Thiên Chúa của các ngươi, chính Người sẽ ban cho các ngươi mưa đầu mùa, bởi vì Người thành tín. Người cũng cho mưa rào đổ xuống trên các ngươi, mưa đầu mùa và mưa cuối mùa như thuở trước. Lúa mì đầy ắp sân, rượu mới dầu tươi tràn bể chứa. Ta sẽ bù lại cho các ngươi những năm mất mùa vì sạt sành và hoàng trùng, cào cào và châu chấu. Đó là đạo binh lớn chính ta đã sai đến đánh phạt các ngươi. Các ngươi sẽ được ăn no nê thỏa thích và sẽ ca tụng danh Giave là Thiên Chúa các ngươi, đấng đã làm cho các ngươi bao nhiêu việc lạ lùng, và dân ta sẽ chẳng bao giờ xấu hổ nữa. Các ngươi sẽ biết rằng giữa Israel có ta hiện diện, ta là Giave Thiên Chúa các ngươi, không có chúa nào khác, và dân ta sẽ chẳng bao giờ xấu hổ nữa. Giờ đây trong trình thuật truyền tin, các lời thiên sứ Gabriel nói với đức trinh nữ Maria, xem ra là tiếng vọng sứ điệp tươi vui mà các ngôn sứ kể trên đã nói với con gái Sion. Đức trinh nữ cũng được thiên sứ mời gọi vui lên, hãy vui lên hỡi bà đầy ân sủng, và đừng sợ hãi, Maria đừng sợ. Con Thiên Chúa sẽ nhập thể trong cung lòng mẹ và sẽ khiến cho mẹ trở thành một đền thờ khác, một hòm bia mới. Người sẽ là vua, và là đấng cứu độ trong nhà Gia-cóp, là giáo hội. Tên của người là Yeshua, có nghĩa là đấng cứu rỗi. Có khoảng 15 văn bản thuộc môi trường do Thái Kitô ủng hộ luận thuyết này, nhiều văn bản thuộc thời Cựu Ước. Các văn bản đó giải thích lời sấm chương 2, câu 14 và 15 sách ngôn sứ Zacharia. Hỡi con gái Sion, hãy vui sướng reo hò. Nhất là lời sấm chương 9 câu 9, nào thiếu nữ Sion, hãy vui mừng hoan hỷ, hỡi thiếu nữ Jerusalem, hãy vui sướng reo hò. Trong nhãn quan đọc lại văn bản như sau đây. Vì vua đang đến là đấng cứu thế, con gái Sion mà ngài tiến vào để gặp gỡ là thành Jerusalem của thời cánh trung, và thành Jerusalem ấy trở thành người mẹ đại đồng của người Do Thái cũng như không Do Thái, được quy tụ trong cung lòng các tường thành của thành thánh. Trong nghĩa đó, các văn bản phúc âm thánh Matthew 21 câu 5 và nhất là Gioan chương 12 các câu 15 và 16 là các văn bản rất hùng hồn. Thánh sử Matthew viết: Hãy bảo thiếu nữ Sion, kìa đức vua của ngươi đang đến với ngươi, hiền hậu ngồi trên lưng lừa con là con của một con vật chở đồ. Còn thánh Gioan thì ghi: Đức Giê-xu gặp một con lừa nhỏ, liền cưỡi lên như có lời chép. Hỡi thiếu nữ Si-on đừng sợ, này đức vua của ngươi ngự đến, ngồi trên lưng lừa con. Các lời trích này cho thấy hai văn bản của ngôn sứ Zacharia đã được giải thích trong chìa khóa cánh trung cứu thế trong Do Thái giáo Ai Cập và Palestine, cũng như trong môi trường Kitô. Như thế chắc hẳn thánh sử Luca đã khiến cho kiểu đọc hiểu này vang vọng lên trong trình thuật truyền tin cho đức trinh nữ Maria, đồng thời giả thiết cộng đoàn tín hữu nhận sứ điệp có khả năng nhận biết và hiểu các vang vọng ấy cũng được củng cố vững mạnh hơn. Qua đó thánh sử Luca cố ý giới thiệu đức Maria như là thiếu nữ Sion. Đối với thánh sử, đức trinh nữ tổng hợp trong chính con người mình, Jerusalem và toàn dân được tuyển chọn. Toàn thể dân tộc Israel được tập trung nơi con người của mẹ như là sự diễn tả tuyệt vời nhất. Nơi Đức Maria thành Nazareth, Thiên Chúa đã thực hiện trước các lời đã hứa với tổ phụ Abraham và dòng dõi người. Thật không thể tin được sự may mắn mà cảnh truyền tin cho đức trinh nữ Maria đã gặp được nơi tất cả các thế hệ Kitô hữu. Những gì chúng ta vừa trình bày mới chỉ là việc nếm hưởng một chút vài nét chấm phá của những phong phú bất tận tiềm ẩn trong đó. Với biến cố truyền tin cho đức trinh nữ Maria thành Nazareth, ló rạng lên hừng đông của giao ước mới. Cũng như đã xảy ra trong giao ước giữa Giave Thiên Chúa với dân Israel tại núi Sinai xưa kia, như trình thuật trong sách Xuất Hành, các chương 19 đến 24. Giờ đây, trời lại xuống đối thoại với đất, và xin đất cùng với mình đến với chúng ta là những thế hệ đến sau, trong một vòng tay ôm yêu thương không thể nào phân rẽ được. Nazareth lặp lại biến cố đã xảy ra xưa kia tại núi Sinai. Nhưng khung cảnh đã thay đổi biết bao nhiêu, không còn sấm sét, chớp lòa, mây mù dày đặc, ánh lửa, núi bốc khói nghi ngút như lò lửa và núi cao rung chuyển nữa. Nhưng là cảnh Thiên Chúa lặng lẽ đặt bước chân vào cung lòng của một trinh nữ, con cái của loài người chúng ta, sống trong một xóm nghèo làng Nazareth, bé nhỏ, hẻo lánh, xa xôi. Thế nhưng chính trong sự khiêm hạ của biến cố con Thiên Chúa tối cao bước vào trong thung lũng của lịch sử nhân loại ấy, đã có tiền đề của biến cố người sẽ lên trời vinh hiển trong biến cố phục sinh. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai báu vua David tổ tiên người, người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời và vương quốc của người sẽ vô cùng tận.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Sách Xuất Hành ghi lại rằng, sau khi chứng kiến cảnh các con trai đầu lòng của người Ai Cập bị sát hại, vua Pharaoh đành phải để cho Môi-se lãnh đạo người Do Thái ra khỏi Ai Cập. Từ mấy ngàn năm qua, biến cố vượt qua này vẫn luôn được người Do Thái trên khắp thế giới tưởng niệm như trọng tâm của niềm tin và biểu trưng của sự sống còn của dân tộc. Những nghi thức tưởng niệm biến cố này được chứa đựng trong một quyển sách có tên là Haggadah. Cuốn Haggadah được xem là cổ xưa nhất còn sót lại và trị giá trên cả triệu đô la, hiện đang được cất giữ tại Sarajevo sau không biết bao nhiêu thăng trầm của lịch sử. Với 34 bức hình vẽ quý giá nhằm hướng dẫn việc tưởng niệm biến cố vượt qua, cuốn sách này đã được biên soạn vào giữa thế kỷ thứ 14 tại Tây Ban Nha. Năm 1492, khi những người Do Thái bị bắt buộc rời khỏi Tây Ban Nha, cuốn sách đã cùng với người Do Thái di tản đến Italia. Vài thế kỷ sau, người ta tìm thấy cuốn sách tại Bosnia-Herzegovina. Được nhìn nhận là một tác phẩm nghệ thuật vô giá. Cuốn sách đã được đưa vào Bảo tàng Viện Quốc gia Bosnia-Herzegovina. Năm 1941, trong khi hàng triệu người Do Thái bị Đức Quốc xã thiêu sống trong các lò sát sinh, thì cuốn sách Haggadah này lại vẫn sống sót và được cất giữ trong nhà của một người miền núi. Sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc, cuốn sách được đưa trở về Bảo tàng Viện Bosnia-Herzegovina. Nhưng năm 1992, khi chiến tranh bùng nổ, cuốn sách lại biến mất. Không ai biết nó lưu lạc đi nơi nào. Thế rồi cách đây vài năm, nhân dịp lễ vượt qua, cuốn sách lại xuất hiện tại Sarajevo. Không ai biết cuốn sách đã được cất giữ ở đâu và tại sao nó xuất hiện trở lại
tại Sarajevo. Chính phủ Bosnia Herzegovina đã đồng ý để cho cộng đồng Do Thái tại đây đưa cuốn sách ra khỏi vùng chiến tranh để được trùng tu và triển lãm. Dù chỉ là một số nhỏ, cộng đồng Do Thái tại Sarajevo lại là một lực lượng quan trọng trong giai đoạn loạn lạc nhiễu nhương này. 40% thuốc men và nhiều dịch vụ khác đều do người Do Thái đảm trách. Họ đang dạy cho những người Hồi giáo và Kitô tại Sarajevo bài học đắng cay mà họ đã học được qua hàng bao thế kỷ. Và hàng năm, cùng với cuốn Haggadah, họ vẫn luôn tưởng niệm. Bài học đó là làm thế nào để sống còn trong những điều kiện khó khăn nhất. Quý vị và các bạn thân mến, biến cố vượt qua được người Do Thái tưởng niệm mỗi năm là yếu tố đã giúp cho họ sống còn qua không biết bao nhiêu khó khăn và giữ được bản sắc của dân tộc. Niềm tin tôn giáo vốn là sức mạnh, mà không một bạo lực nào có thể bẻ gãy và khống chế. Nếu người Do Thái có lễ vượt qua, thì người tín hữu Kitô chúng ta có lễ phục sinh. Hai biến cố này gắn liền với nhau. Chính trong dịp người Do Thái mừng lễ vượt qua mà Chúa Giêsu đã đi vào cuộc tử nạn và phục sinh. Một dân tộc đã được cứu thoát nhờ biến cố vượt qua. Một dân tộc mới cũng phát sinh từ biến cố phục sinh của Chúa Giêsu. Kể từ lúc cánh cửa nhà các tông đồ họp được mở tung để tin mừng phục sinh được loan báo cho mọi người, giáo hội đã khai sinh và mãi mãi sẽ không có một sức mạnh nào trên trần gian này có thể tiêu diệt được. Đó chính là niềm tin của người tín hữu Kitô chúng ta. Làm thế nào để sống còn trong những điều kiện khó khăn nhất? Chúng ta luôn có đấng phục sinh bên cạnh. Ngài chính là sức mạnh của chúng ta. Ngài chính là lẽ sống của chúng ta. 2000 năm qua, niềm tin vào đấng phục sinh đã nâng đỡ, hướng dẫn không biết bao nhiêu người, để họ có thể trải qua những giờ phút đau thương khốn khó nhất trong cuộc sống. Chúng ta cũng hãy tin tưởng và phó thác cho Ngài. Lạy Chúa Kitô phục sinh, xin cho niềm tin vào sự sống lại của Chúa mà chúng con tuyên xưng mỗi ngày, không chỉ là những công thức động lại trên môi miệng, mà đi sâu vào tâm hồn chúng con, biến đổi cuộc sống của chúng con, và giúp chúng con luôn được kiên trì trước những cạm bẫy khó khăn và thử thách trong cuộc sống.
Lặng thinh sống trong tình Chúa.
Những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình sáng nay của Đài Chân Lý Á Châu. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast.